Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin chào chị Thu Nga. Anh Quang Hưng ơi, hôm nay là thứ sáu đứt đuôi con nòng nọc rồi, phải không cơ?
Đúng như thế, đứt đuôi con nòng nọc rồi mà Quang Hưng lại còn dọa nữa. Anh có muốn lên ở Dallas Forward để mà thưởng thức cái món mưa đá không?
Không.
Rồi thì đương nhiên rồi. Anh Dương Phục bắn mà để xuống đây cuối tuần này, nhất là tối và ngày mai. Tối nay chứ, tối nay là có thể sẽ có mưa đá, nhưng mà hy vọng là mưa đá nó không có tàn phá cái nhà của chị Thu Nga, mà nó cứ nhắm nhà chị Thu Nga hoài trong cái trong mấy kỳ mưa đá vừa rồi, phải không chị?
Đúng rồi, 2-3 lần liên tiếp. Mà bây giờ đó, nếu mà nó mưa mà nó rớt xuống những cái cây hoa, cây cảnh mới trồng thì nó đau bụng lắm, lại trời cho nó chạy đi ra biển. Nó rớt xuống biển thì không sao.
Anh Quang Hưng mới lo mưa đá, chị Thu Nga không lo. Là bởi vì anh Quang Hưng cái đầu tóc thì cũng không có thưa thớt. Thành ra là trúng đầu.
Vâng.
Còn chị Thu Nga tóc chỉ mới 2-3 lần tóc. Hết đội cái này đội chồng lên cái kia, chả sợ gì cả.
Như vậy là phải bắt trước chị Thu Nga đội nhiều tóc giả chút xíu.
Đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà cái này mà Donald Trump bị trúng thì chắc là bung hết tóc.
Tóc cổng dày lắm, không có bị đâu.
Vâng, nói đến Donald Trump thì sẽ thấy rằng là hôm nay cái tin lớn rất là thú vị, theo dõi người Việt Nam theo dõi, là bởi vì chính thức có tin là ông ta sẽ đi Việt Nam để dự cái hội nghị APEC tháng 11 ở tại Đà Nẵng rồi. Cái tin này chính thức lắm rồi, bởi vì là chính ông Mike Pence á, ông ấy tuyên bố là khi mà ông đến ở Jakarta để mà họp ở bên đó thì ông ấy loan báo là ông Donald Trump chắc chắn là sẽ có mặt tại hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11, và trước đó ông ấy còn đến Philippines để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh Á Châu ASEAN nữa. Đây là một cái tin khá rõ ràng, thành ra có những cái tin đồn đãi là cái ông bây giờ bên Việt Nam mừng lắm, rồi các nước châu Á mừng lắm, bởi vì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông hủy bỏ ngay cái TPP mà trước đây ông Obama đã hứa hợp tác. Thế nhưng mà bây giờ đó, cái chuyến đi của ông là một cái cơ hội, theo những cái lời bình luận từ châu Á là ông giải thích là thay thế cái TPP bằng cái gì. Thì cái tin tức chính thức cho biết là ông mới tăng cường những cái hợp tác đặc biệt về vấn đề mậu dịch, nhưng mà song phương, có nghĩa là từng quốc gia một, chứ ông mới không chơi chung với cả tất cả 12 nước của APEC. Riêng các nước ở ASEAN đó thì cái con số nó cao hơn nhiều, và ông mới cố ý, ông mới đến để dự ở Philippines cũng là một cái điểm để mà xác minh lại, không riêng với Philippines và các nước trong cái khối ASEAN, là chắc chắn là ông không bỏ rơi, ông không lơ là với quê dân như là cái chuyện mà bình luận sau khi ông bỏ TPP đâu. Chị Thu Nga ơi.
Thấy ông Donald Trump này thì người ta cũng nói rằng là bây giờ đó cái chính sách của ông nó có vẻ là nó thay đổi nhiều lắm, không có giống ở trước đây mà ông nói nữa. Lại thêm một cái tin là ông cũng mới mời ông mà CMLV là Nguyễn Xuân Phúc đến thăm. Và cái tin này được chuyển cho Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh ngày hôm qua. Và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là Herbert Raymond McMaster hôm qua chuyển thư của Tổng thống Donald Trump mời ông Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ, cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết như vậy. Và cái sự kiện này diễn ra khi mà Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Mỹ. Và ông Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối năm ngoái đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump chúc mừng ông đắc cử. Và ông Phúc khẳng định là Việt Nam coi trọng cái quan hệ gọi là ngoại giao, nhưng họ dùng chữ hữu nghị, hợp tác với Mỹ. Tổng thống Mỹ khi đó cũng đánh giá cao những cái tiến triển tích cực trong cái quan hệ của hai nước, cho biết mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy mạnh mẽ cái việc ngoại giao này. Thì đó là cái điều mà người ta cũng thấy là cũng khó chịu. Và cũng trong hôm qua thì ông Phạm Bình Minh này khi mà gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã trao thư và chuyển lời của Chủ tịch nước Cộng sản Trần Đại Quang mời Tổng thống Trump tham dự hội nghị cấp cao APEC mà anh Dương Phục vừa mới điểm qua. Và ông Tillerson khẳng định là Tổng thống Trump sẽ tham dự và thăm hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, vào tháng 11 năm nay đó thì bên Đà Nẵng chắc chắn là sẽ rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên cái quyết định của ông Trump để mà đến cái khu vực Đông Nam Á hình như là cũng gây ngạc nhiên cho một số người, là bởi vì ông đã từng tuyên bố trước cái cuộc vận động tranh cử vào tòa Bạch Ốc thì ông nói rằng ông sẽ áp dụng về cái chính sách kinh tế gọi là nước Mỹ là trước hết. Và rồi đó là ngay sau khi mà ông nhậm chức thì ông lại ký một quyết định là rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp định gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi là TPP. Cho nên là những cái quốc gia trong thành viên này họ rất là thất vọng, đặc biệt là có Việt Nam. Thì trong số những cái quốc gia của vùng Đông Nam Á thì APEC là một trong những cái tổ chức cũng khá lớn, bởi vì nó có tới 21 thành viên nằm trong hai cái khu vực bờ biển Thái Bình Dương. Như vậy là chắc anh như bắp là Tổng thống Trump sẽ đến thăm Việt Nam rồi, sẽ đến thăm APEC. Bởi vì đó là theo như là cái tin tức ngày hôm nay chúng tôi thấy đó là ngoài cái việc mà ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Mike Pence đang ở bên Úc cũng có lên tiếng nói rằng là Tổng thống Trump sẽ đến tham dự hội nghị APEC. Và sau đó, thì khi mà cái chuyến đi của ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam có gặp ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ và một số các viên chức khác của Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn, thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ cũng đã chính thức gửi lời nói rằng là Tổng thống Trump sẽ đến Việt Nam. Nhưng mà cái chuyến đi của ông Mike Pence hiện nay ở bên Úc là quý vị cũng đã biết rằng là ông Pence cũng khó khăn trong cái việc mà nói chuyện với ông Thủ tướng của Úc vào ngày mai. Bởi vì đó là sau khi mà ông Trump ông nhậm chức thì có một cái cú điện thoại gọi thẳng cho ông Thủ tướng của Úc là ông Malcolm Turnbull. Thì hai bên cãi lộn với nhau nhé, là ông Trump ông đã gác cái điện thoại xuống một cái bụp, là bởi vì họ bàn thảo về cái vấn đề mà tái định cư đối với lại những người tị nạn trong cái tháng giêng vừa rồi. Theo như cái thỏa thuận do chính Tổng thống, cựu Tổng thống Obama ký đó, thì Hoa Kỳ chấp thuận là sẽ nhận 1.250 người tị nạn mà nước Úc đang tạm giữ họ ở trên một cái hòn đảo ở Thái Bình Dương là Nauru và Papua New Guinea. Nhưng mà cái điều này đó thì ông Trump ông nói rằng là cái nước Úc chơi khôn, tức là không có nhận những cái người di dân, người tị nạn mà lại đem cho qua bên Mỹ để mà họ sống. Như vậy thì không đúng. Và kể từ đó thì hai cái quốc gia Hoa Kỳ và Úc đã nguội lặn với nhau ở cái mức được xem là thấp nhất kể từ ngay cả cái chiến tranh Việt Nam. Chúng ta còn nhớ là trong cái chiến tranh Việt Nam lúc bây giờ là ông thủ tướng của Úc là ông Gore Whitman đã lên tiếng chỉ trích dữ dội về cái việc mà Tổng thống Richard Nixon cho đánh bom miền Bắc dữ dội. Và cái khoảng thời gian đó thì hai bên cũng đã rất là lạnh nhạt về cái quan điểm khác biệt về cái chiến tranh Việt Nam. Và bây giờ thì ông Mike Pence có thể cũng đã xoa dịu được phần nào về cái sự liên hệ ngoại giao với lại Hoa Kỳ và Úc đang nhân phục.
Vâng, hồi nãy chị Thu Nga có nói là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối năm ngoái đã có một cuộc điện đàm để mà chúc mừng khi mà ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Thế nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc đó, ông nói tiếng Mỹ không được. Không biết là ông ấy điện đàm như vậy, ông nói bằng cái chữ gì, không biết là chị Thu Nga dĩ nhiên là...
Không biết ông nói bằng tiếng gì.
Ông biết, ông nhưng mà dĩ nhiên đây là một cái tin nó vắn tắt như vậy. Ông ấy sẽ nói qua một thông dịch viên, bởi vì là ông này là nổi tiếng là ông ấy chỉ nói tiếng Việt mà theo cái lối mà đã tiến vào tên ông Trump đó. Nói theo kiểu Nguyễn Xuân Phúc có nghĩa là T-R-U-M-P, là Trump.
Nhưng mà chị Thu Nga chị thích mời ông Nguyễn Xuân Phúc đến tiểu bang Texas trong ngày hôm nay lắm, tại vì ông này ông hói mà ông mưa đá chứ là đập đầu ông chết.
Cái đầu ông giống như bị bệnh gì cả.
Mình nói đùa chút cho vui, nhưng mà rõ ràng là bây giờ qua cái chuyện Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh á của Việt Nam đến thăm Mỹ, mà trước khi đến Mỹ là cũng đi qua chầu Tập Cận Bình ở bên Bắc Kinh trước đã, rồi sẽ đến Mỹ, bây giờ cũng đã được gặp ông Ngoại trưởng Mỹ, ông cũng tiếp đàng hoàng. Rồi là cái ông cố vấn của an ninh quốc gia của Mỹ đó, như là chị Thu Nga nói, ông Mark Master đó, thì ông lại đưa cái thơ, chính đích thân ông đưa thơ của Donald Trump mời ông Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ, để cái thơ này được trao tận tay cho ông Phạm Bình Minh ngày hôm qua. Đó là cái thông báo của Bộ Ngoại giao của Việt Nam mà khoe như vậy. Và ngược chiều lại thì ông Phạm Bình Minh thì cũng trao một cái thơ là của ông Trần Đại Quang, tức là chủ tịch nhà nước đó, mời ông Donald Trump qua. Đằng nào ông Donald Trump cũng qua, Đà Nẵng, bởi vì loan báo chính thức là ông qua không phải là thăm cái nước Việt Nam, mà ông qua cái dự cái hội nghị APEC. Nên hội nghị APEC thì cứ luôn phiên các thành viên sẽ được tổ chức, thì năm nay đó thì được tổ chức ở Đà Nẵng tháng 11. Vì thế nên ông Donald Trump tới, nhưng mà không phải chỉ ông tới Việt Nam, tới Philippines, bởi vì là có hai cái hội nghị rất là quan trọng của cái khu vực này. Cái cùng ASEAN ở bên Philippines đó, thì được gọi là Hiệp hội các nước ở Đông Nam Á, và hàng năm cũng coi như là họp thường niên như vậy. Và thường thường các cái đời tổng thống khác là đều đi dự những cái buổi những cái phiên họp như thế này. Thế nhưng mà riêng năm nay ông Donald Trump là một cái nhân vật mà các nước ở ASEAN cũng APEC là ngần ngại lắm, bởi vì là cái ngày đầu tiên lên tổng thống là ông rút, ông bỏ ngay cái mà dự định của ông Obama tham gia cái khối APEC. Vì thế cho nên bây giờ người ta đang trông chờ rằng là ông sẽ đi một cái phái đoàn rất là hùng hậu của bên tài chính cũng như là bên phía kinh tế, để mà có họp bàn với nhau đặc biệt về cái vấn đề trao đổi kinh tế và trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và các quốc gia ở vùng Đông Nam Á. Đó cũng là một cái mục đích ông Mike Pence ông đương đi thăm các nước ở Á Châu, rồi Đại Hàn, Nhật Bản, và bây giờ thì ở tại Nam Dương, rồi đi Úc rồi. Thì cái chuyện mà giữa gay cấn giữa ông Donald Trump trước đây với ông Thủ tướng Ứng thì cái câu chuyện nó đã xong, đã qua rồi, là chỉ vì cũng điều này thì cũng tin tức ở đó ông nói là diễn tả là cái sự mạnh bạo của ông Donald Trump vượt qua những cái giao tế bình thường về ngoại giao, tính ông ấy thẳng thắn. Thế nhưng mà với cái tính nết của ông Donald Trump, tức là hoạt động mạnh bạo thì sau đó là các phụ tá, cái nội các ông cứ phải đi chữa cháy cho ông ấy hoài. Bây giờ đó thì người ta nói là cái vụ mà ông đương đối phó với Triều Tiên mà cái kiểu mà tung hỏa mù, bởi vì là cái chuyện mà có một cái hạm đội hàng không mẫu hạm ở trong cái khu vực mà biển ở đây không, cái USS Carlson, thì bây giờ là đương bị đồn đãi là tại sao. Nó chỉ có hai cái chuyện xảy ra. Một, thứ nhất là cái vụ sân bay này, khi mà ông tuyên bố Carlson đương đó mà sự thật nó không phải như vậy, thì có nghĩa là chỉ là một cái đòn gió, ông mới cố ý như vậy. Thì cái điều này theo như dư luận của các lãnh tụ của Quốc hội Mỹ bây giờ nói là như vậy là mất uy tín, không riêng cho ông Tổng thống Trump, mà nó thấy cái rõ ràng là cái chính sách mà lập là lập lờ thì khiến cho các đồng minh sẽ khó mà tin Mỹ, khó mà tin được ông Donald Trump. Ông nói một đằng nhưng mà chuyện xảy ra một nẻo, tức là một cái đòn gió thôi. Hoặc là ngược lại là ông ấy không có nắm tin tức, tức là giữa Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng và bên Hải quân đã không thông báo ông ấy đầy đủ để ông nói tin sai như vậy. Và mặt khác đó thì cũng nguồn tin từ bên Hán Thành, ở bên Hàn rất là thất vọng về cái chuyện là lẽ ra cái hàng công mẫu hạm đó nên có mặt ở trong cái vịnh này như là một cái đòn để mà đe dọa về cái việc mà Bắc Hàn cứ đòi thử các vũ khí nguyên tử hoài. Nhưng mà bây giờ đó thì cái lời nói nó không đi đôi với việc làm, thì nó đều có cái hậu quả tai hại cho cái ngành ngoại giao của nước Mỹ, bởi vì cái tính của ông Donald Trump, ông ấy sôi nổi quá, ông ấy nhiều khi ông chưa có được báo cáo đầy đủ thì ông đã tuyên bố trước mất rồi, chị Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là người ta không biết rằng ông Donald Trump ông thật sự là thông minh, xuất chúng hay ông là người bốc đồng. Thì vì vậy cho nên là có những cái quyết định của ông mà có người thì rất là thích, còn có người thì nói rằng ông flip-flop, thì không biết nó như thế nào. Nhưng mà khi người ta thử cái IQ thì nói rằng ông là một trong những người mà thông minh lắm. Và chuyển sang cái tình hình khủng bố ở Âu Châu, thì quý vị nào mà đã đi qua ở bên Pháp rồi thì biết là cái con đường mà Champs-Élysées đó là nổi tiếng ghê lắm. Nhất là quý bà quý cô mà muốn đi mua sắm những cái chiếc bóp đắt tiền, mỹ phẩm đắt tiền, quần áo đắt tiền thì đều đi trên cái đại lộ Champs-Élysées này của thủ đô Paris. Nhưng mà bây giờ mới có một cái vụ khủng bố, và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ là Ken Chamberlain cho biết là cái người mà có liên quan tới cái vụ nổ súng ở trung tâm thủ đô Paris là một công dân Pháp. Và theo hãng thông tấn Reuters, ngày 21 tháng 4 thì Bộ trưởng Nội vụ Mỹ cho biết cái vụ này là như trên. Và phát biểu trên đài phát thanh của Mỹ thì ông Chamberlain cho biết là cuộc điều tra đang tiếp tục được tiến hành. Và cái vụ nổ súng này xảy ra trên đại lộ Champs-Élysées của thủ đô Paris vào tối 20 tháng 4, khiến ít nhất một cảnh sát bị thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng đã thừa nhận tiến hành cái vụ tấn công này và nêu tên kẻ tấn công là Abu Yusuf al-Belkiji. Và vụ nổ súng xảy ra vào cái thời điểm mà khi mà còn 2 ngày nữa là tới ngày mà cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Vào hồi tháng 11/2015 thì Paris cũng đã rúng động vì cái loạt tấn công khủng bố khiến cho 130 người bị thiệt mạng. 2 trong số 10 kẻ tấn công là công dân Bỉ, nhưng mà có những người khác thì sống tại Bỉ. Vì vậy cho nên người ta nói rằng Paris là thủ đô hoa lệ hay là cuộc chiến không hồi kết giữa Pháp và ISIS đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nước Pháp là một trong những cái nước mà họ cũng chống lại ISIS từ lâu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng vậy, hoặc là một số các quốc gia khác ở Âu Châu họ cũng chống lại ISIS. Nhưng mà nước Pháp có thể là cái vấn đề an ninh nó không có được chặt chẽ, cho nên là cái nhóm khủng bố họ dễ thực hiện hơn. Bây giờ có tới 50.000 nhân viên cảnh sát cũng như là an ninh họ huy động để mà bảo vệ cho một cái cuộc bầu phiếu sắp sửa xảy ra trong cái vòng đầu vào ngày 1, tức là ngày Chủ nhật ở bên Pháp. Và có thêm là ít nhất là 7.000 quân đội cũng có mặt để mà tuần tra, để mà có thể ngăn chặn bất cứ một cái mưu đồ nào của phía bên các nhà nước Hồi giáo hoặc là những người khủng bố. Thì nước Pháp sáng ngày hôm nay là họ lại trải qua một cái vụ tấn công khủng bố khác mà nhóm ISIS, tức là nhóm nhà nước Hồi giáo, họ đã lên tiếng chịu trách nhiệm rồi. Và bây giờ đó thì ông Tổng thống François Hollande có nói với lại Ủy ban về an ninh của chính phủ của ông là cần phải tăng cường an ninh, và đặc biệt là cuối tuần này, cũng như là để bảo vệ cho những cái ứng cử viên. Một trong những cái yếu tố mà người ta nghĩ đến là cái cách như thế nào mà một người có thể bắn chết một nhân viên cảnh sát rồi làm trọng thương 3 người khác, nó có thể ảnh hưởng đến cái lá phiếu cử tri của người Pháp như thế nào. Tuy nhiên thì từ ngày hôm nay thì tất cả những cái cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên Pháp là họ đã hủy bỏ hết rồi. Nhất là vào buổi khuya, đó, buổi tối thì họ sợ. Và các ứng cử viên thì họ cũng thay đổi về cái kế hoạch của họ là sẽ vận động tranh cử nó như thế nào. Bây giờ thì người dân Pháp họ rất là sợ, không có dám ra ngoài đường. Mà quý vị thấy là hiện nay trên cái đại lộ Champs-Élysées như vậy, nó hoa lệ và nó đông dân vô cùng. Nó đông những cái người mà du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà bây giờ vắng còn hơn là chùa Bà Đan Anh Dương Phục.
Cái Champs-Élysées đó mà nãy chị Thu Nga rồi anh Quang Hưng vừa nhắc là một cái nơi buôn bán thể tứ, đi trên vai sách cắn và người ta buôn bán, nhất là các bà cứ mê, chị Thu Nga đó là mê mua mấy cái ví đắt tiền nổi tiếng ở đây. Thế nhưng mà coi chừng, mua xong sẽ bị mất ví, bị giật mất ví, bởi vì chúng tôi đã từng bị ở bên Pháp là bị móc túi mất ví, bởi vì cái chuyện này rất là phổ thông. Ở bên Pháp, tại sao ở bên Pháp lại có cái nạn móc ví mà nổi tiếng như thế giới, mất mặt cho người này? Tại vì họ có rất là nhiều những di dân mới ở Pháp, ở những cái nước chung quanh, và đặc biệt là Romania chẳng hạn, họ trốn sang bên này, họ ở đây đó, và chuyên môn đi móc túi. Ở bên Pháp, bên Bỉ cũng dễ bị ISIS tấn công hơn là những cái nơi khác. Tại sao vậy? Là bởi vì là những cái nước ở khu vực Âu Châu đó, họ đi qua lại với nhau mà cũng chẳng cần giấy tờ gì cả, dễ dàng thành những cái nạn khủng bố. Trước đây ở tại Paris thì chính những cái tay mà bị truy nã họ chạy sang Bỉ một cách dễ dàng, đi vượt qua biên giới rồi chạy luôn về cả Syria nữa, thành thử cái những cái khu vực Âu Châu là dễ bị khủng bố hơn. Chỉ có vài tên khủng bố nó đánh ẩu một cái là nó chạy mất tiêu, thì đây cũng là một cái trường hợp đã xảy ra ở bên Pháp trước đây rồi. Trở lại một chút với lại những cái vận động tối đa của Mỹ trong cái khu vực Á Châu. Kỳ này chúng ta thấy là ông Mike Pence đi thăm các nước Á Châu, Đại Hàn, Nhật Bản, rồi Indonesia, rồi bây giờ đi sang bên Úc. Trong khi đó thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì cũng đi vận động tối đa. Bây giờ tung ra ông Donald Trump muốn gửi bên ông Pence đi Á Châu, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì lại đi những cái vùng như hôm qua ông ấy ở Ai Cập, và bữa nay thì ông ấy đến Israel ở Tel Aviv. Và đây cũng là một trong những cái vận động ngoại giao mới. Ngay cả cái chuyện ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông đi ra, ông cũng tuyên bố những cái liên quan đến cái tin tức mà Triều Tiên đó, gọi là Bắc Hàn đó, khiêu khích, thì hôm nay ông ấy tuyên bố ở tại Tel Aviv. Khi ông đến ông họp báo ở đó, ông bảo là Cái vụ mà mấy anh Bắc Hàn là toàn là nói chống không, đánh võ mồm, đưa ra những khiêu khích mà toàn là những chuyện sáo rỗng mà không thể nào mà tin được, bởi vì là Đại Hàn đó, Bắc Hàn không có cái khả năng để mà có thể tấn công nước Mỹ. Đừng nói là cái chuyện tấn công sang Mỹ như là dọa, mà tấn công vào những cái hàng không có hàng đóng ở đứng đậu ở những cái ngoài khơi của biển Triều Tiên thì cũng không có cái khả năng đó. Hiện nay thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục những cái chuyến đi ở trong cái khu vực này, và ông hứa là ông ấy sẽ đến dự cái hội nghị, gọi là hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore trong tháng 6 sắp tới. Thấy rõ là bây giờ là ông, kể cả ông Donald Trump như vậy là đã tin chính thức là ông sẽ đi sang bên vùng Á Châu, Philippines và Việt Nam vào tháng 11, tức là trong năm nay là ông vận động tối đa trên cái phương diện ngoại giao, mà bị phía dân chủ cho rằng là đây là một cái điểm yếu nhất của ông Donald Trump. Tuy nhiên bây giờ nói thêm một chút xíu về cái việc ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ được có mặt tại bên Do Thái đó, thì chị Thu Nga và anh Quang Hưng một lát nữa đây trong lúc 8:30, tức là khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi cũng có một đặc phái viên đương có mặt ở bên Do Thái sẽ có cái phần trực tiếp truyền thanh, đó là Vũ Thanh Thủy cũng đương có mặt tại Tel Aviv. Và chiều nay, tức là cái giờ giấc lúc 8:30 là lúc chương trình một lát nữa, vấn đề hôm nay là giờ 4:30 ở bên Do Thái, thì lúc đó đặc phái viên của chúng tôi đừng có mặt để trên đường đi tới Bethlehem, tức là nơi sinh ra của Chúa Giêsu, sẽ có bản tường trình đặc biệt một lát ở đây. Mời quý thính giả nhớ đón nghe chị Thu Nga.
Dạ vâng, đặc phái viên này rất là đặc biệt, đã đi qua ở bên đó, và quý vị nhớ đón nghe phần tường trình của đặc phái viên nữ này rất là đặc biệt. Nhưng mà bây giờ đã quay sang tình hình ở Việt Nam, thì cái vụ mà gọi là đồng tâm đó, thì bây giờ đó là cái thật tình ra thì cái việc mà người dân ở Đồng Tâm bắt những người mà cán bộ cộng sản mà nhốt trở lại thì làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì quả thật là lúng túng thiệt. Thế nhưng mà gần 10 năm sau khi người dân ở làng Dương Nội vùng lên để đòi lại đất đai của họ, thì những người dân của Đồng Tâm, một xã khác cùng thành phố Hà Nội, cũng phải đứng lên đối chọi với nhà cầm quyền. Và những người dân của làng Dương Nội ở Hà Đông vẫn đang tiếp tục đấu tranh, và người dân Đồng Tâm có thể học hỏi được gì từ một thập niên rất đấu tranh của người Dương Nội. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái vụ mà làm cho Cộng sản Việt Nam rất là lúng túng, tại vì họ không có ngờ cái điều đó xảy ra, phải không Quang Hưng?
Vâng, xã Đồng Tâm thì cách trung tâm Hà Nội vào khoảng 30 cây số, thì tất cả những cái sự việc mà người dân Đồng Tâm bây giờ đó là họ làm những cái chướng ngại vật ngay từ trong làng của họ để mà có thể cố thủ, không có cho những cán bộ cộng sản hoặc là những công an có thể tiến vào, bởi vì họ rất là sợ và họ có thể sẵn sàng chống đối. Nhưng mà sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có những cái tin khác là đã có tất cả hàng ngàn người ở một cái khu vực khác ở cái tỉnh Bắc Ninh. Họ đã đụng độ với lại với bên công an trong cái vấn đề mà tranh chấp đất đai. Cái việc này nó xảy ra vào ngày hôm qua ngay tại thôn Vọng Đông, xã Yên Trung thuộc huyện Yên Phong. Nhưng mà cách Hà Nội chỉ vào khoảng 10 cây số mà thôi. Người ta thấy rất là nhiều người dân cũng như là cảnh sát, công an đã đối đầu với nhau, và cả hàng ngàn người như vậy. Cũng vì cái vấn đề mà đất đai, bởi vì họ thu hồi đất đai, chính quyền thu hồi rồi bán ra với thu hồi thì đền bù với cái giá rẻ mạt, rồi sau đó là bán ra với cái giá gọi là gấp ngàn lần như vậy, cho nên là người dân họ không có chịu nổi và họ phải sống như vậy rất là lâu trong suốt cái thời gian như vậy và trong suốt cả nhiều năm. Và bây giờ thì giống như là chúng ta thấy nó là chèn ép quá thì người dân phải đứng lên mà thôi, anh Dương Phục.
Cái vụ xảy ra ở Bắc Ninh đây coi như là một cái phản ứng dây chuyền phát xuất từ cái vụ Đồng Tâm và những cái tin tức trong nước, rằng là nếu mà chính quyền không khéo cái vụ Đồng Tâm để mà giải quyết thỏa mãn đó, thì cái chuyện mà nổi dậy của những cái nông dân mà bị coi như là chính quyền chơi ngang, cứ mua tiền với cái giá rẻ mạt để mà giải tỏa, để mà làm những cái khu giải trí, thì sẽ bị phản ứng rất là mạnh. Cái vụ Bắc Ninh sáng nay đó, thật ra cái chỗ này nó chỉ xảy ra này, nó chỉ có cách Hà Nội chưa đầy 10 km mà thôi, nó ở cái đường ranh giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Và trong khi đó thì nó không phải chỉ riêng ở Bắc Ninh đâu, nó có 3 cái vụ khác nó xảy ra đồng loạt, là bởi vì nó cũng ảnh hưởng từ cái vụ Đồng Tâm ra. Ở cũng sáng ngày 20 tháng 4 đó, thì có khoảng 100 người là gồm cả cảnh sát công an để bao vây nhà, chỉ có nhà một ở tại ở Phú Quốc, tức là chỗ Phú Quốc là một cái đảo ở tỉnh Kiên Giang đó. Là chi vậy? Tại vì là khu ở Phú Quốc bây giờ đương được cải tạo, cải tiến để làm thành một khu du lịch nổi tiếng để thu hút du khách khắp nơi về Phú Quốc, kể cả du khách và ngoại quốc. Vì thế cho nên nó mới có cái vụ mà cứ cưỡng chế thu hồi đất, ngay cả đất nhà cửa của người ta trên đó, nhưng mà gọi là mua lại để giá rẻ giải tỏa đi, mà bị chống cự. Và ngay bây giờ phủ Phú Quốc đang bị chống cự lại và không có chịu cho thu hồi, bởi vì mua giá quá rẻ rồi mà để bán lại cho những cái công ty du lịch. Thì đây cũng là một trong những cái cao trào bây giờ diễn ra nhiều nơi khác ở tại Việt Nam, bị chống đối, họ không chấp nhận cái trò mà gọi là mua rẻ rồi lại đi khai thác, rồi mua rẻ như vậy coi như một hình thức ăn cướp, đuổi người ta ra khỏi cái khu vực của người ta đương sinh sống. Trở lại với cái vụ Đồng Tâm hiện nay đó, đã bước qua ngày thứ 7 rồi từ mà xảy ra cái vụ này, và bây giờ cái xã Đồng Tâm, chúng tôi thấy cái hình ảnh nó gọi là xã Đồng Tâm ấy, nhưng mà nó cũng trông cũng khá là có rất là nhiều xe hơi chạy, và nó cũng làm khu vực tới 60.000 dân bây giờ đương kẹt người, và chính quyền thì vẫn bao vây chung quanh cái xã này, và tới giờ này thì vẫn còn khoảng 20 cá nhân của những cái công an, những viên chức bị người dân xã vẫn còn cầm giữ, và cái cuộc điều đình vẫn chưa tới đâu. Mặc dù rằng là những cái tin chính thức cho thấy rằng là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Trung đó thì đã tới tận nơi để giải quyết, nhưng mà vẫn không xong. Nguyễn Đức Trung vẫn chưa tiếp xúc được thẳng với những cái người cầm đầu của cái vụ mà vẫn còn bắt giữ khoảng 20 công an ở trong cái xã này, chị Thu Nga.
Đó là cái điều chúng ta thấy rõ rằng con dung xéo lắm cũng quằn, hay là nhọt nước tràn ly. Bây giờ với cái vụ Đồng Tâm đó thì người ta nói rằng niềm tin đã là xa xỉ phẩm rồi, cái ông Trung này đến nhưng mà dân chúng cũng không tin, và họ cũng đã quyết định nếu mà nhà cầm quyền mà đàn áp thì là họ có thể là đốt xăng, là tự thiêu nguyên cả làng thử xem. Thì cái đây là một cái thái độ rất là quyết liệt. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý thính giả và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón cuối tuần. Và nếu mà có mưa đá giống như lời mà dọa dẫm của Quang Hưng thì anh Dương Phục, nếu có đến Dallas Forward thăm, nhớ mang tóc giả thiệt là nhiều.
Không đi đâu, cứ
sao
ở
vậy?
Nhà. Vợ đi vắng ở nhà chùm chăn nằm suốt ngày.
Cũng vui đó anh, già vui đó. Vâng, chào chị Thương Nga, anh Dương Phục.
Vâng, chào chị Thương Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.